tức là tối. Như vậy thì Phật giác ngộ thấy thân vô thường, chúng ta si mê thấy thân là thường. Cho nên khi nói thân là thường, chấp thân là thường, lúc đó chúng ta là gì? Là kẻ si mê. Nhưng mà nếu mà nói người nào chấp thân này là thường, là si mê, cái thiên hạ không chịu, phải không? Không bằng lòng. Bởi vậy mới thấy cái mê với cái giác nó không có xa, chỉ ngay nơi thân này. Cái nhìn đúng đó là trí tuệ, nhìn sai thì đó là si mê. Khỏi tìm ở đâu hết. Không phải lên trên tận trời xanh mới có được cái chân lý, mới có được lẽ thật. Mà ngay trong cái cõi phàm tục này, cái chân lý, cái lẽ thật nó cũng sẵn đó. Thấy được lẽ thật về con người, về bản thân mình, đó là tỉnh, là giác. Còn chấp lầm thân này, đó là cái si mê. Như vậy thì si mê và tỉnh giác ngay một sự vật thôi, chứ không có đâu xa hết. Đó, bây giờ đây quý vị nhớ cái hình ảnh mà lâu nay chúng ta thường nói, thường nhắc đó, hình ảnh của ông Diễn Nhã Đạt Đa. Ông điên là vì sao? Vì ông chấp cái bóng đầu mặt ông ở trong cái gương là thật, phải không? Cho nên úp gương xuống, đầu mặt ông thấy khi nãy mất hết, thì ông ôm cái đầu thật ông chạy, ông làm mất đầu. Quý vị nghe nó lạ lùng không? Đã ôm đầu chạy làm mất đầu. Phải chỉ ôm cái gì chạy làm mất đầu còn được, nhà ôm đầu mà chạy làm mất đầu, cái chuyện không thể nào mà hiểu nổi. Nhưng đó lại là lẽ thật. Chúng ta đây là nói về thân con người. Người thế gian thì cho thân là quý, thân là thiệt. Nhưng với người học đạo thì lại nhìn cho cái tâm là thiệt, là quý. Bởi vì trong kinh Phật thường nói tâm là dẫn đầu, phải không? Tâm là chủ. Thì chúng ta xét kỹ, nó đúng như vậy. Khi muốn đi thì tâm khởi nghĩ, rồi chân mới bước, phải không? Khi muốn ăn thì miệng, tâm khởi nghĩ, rồi sau đó miệng mới ăn. Thì tất cả từ cái tâm nó dấy lên, rồi thân mới hoạt động. Chỉ như vậy, cái khởi đầu rồi cái kia nó mới tùy thuộc mà hoạt động. Thì cái khởi đầu là chủ hay là khách? Thì tự nhiên cái khởi đầu phải là chủ. Thí dụ trong chùa này, tôi khởi cái nghĩ mai phải làm công tác gì đó, khởi cái nghĩ đó rồi, sáng tôi nói mấy huynh đệ phải đi làm việc này, rồi cái mấy huynh đệ đi làm. Thì như vậy ai chủ ai? Người đi làm là chủ hay là người sai đi làm là chủ? Tự nhiên ai cũng biết người sai đi làm là chủ. Thì như vậy tâm khởi nghĩ đi rồi thân mới đi, thì tâm chủ hay là thân chủ? Vậy đó, mà có nhiều người họ cũng tưởng là thân này là chủ rồi. Như vậy tâm là chủ của thân này, nhưng mà cái tâm nghĩ hay dở, tốt xấu, phải quấy hơn thua đó, cái tâm đó nó là chủ. Nhưng mà nó thiệt hay không? Nó phải chủ thiệt hay chưa? Đó là một giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ nhất, để so sánh thân với tâm, thì thấy thân nó là chủ động, tâm là bị động. Đó. Qua giai đoạn thứ hai á, thì cái tâm này nó là một cái suy gẫm phân biệt là chủ hay là cái nào là chủ, còn cái nào trong đó chủ không. Bây giờ tôi ví dụ xuống sông, xuống biển, thấy gió thổi sóng dậy lên. Như vậy sóng dậy lên là sóng là cái chủ của dòng sông hai là cái gì chủ của dòng sông? Nước là chủ của dòng sông, phải không? Sông chỉ là một cái bộ phận nhỏ dấy động. Bởi là bộ phận nhỏ dấy động cho nên sóng có khi dậy, có khi lặn. Đó. Gió thổi thì nó nổi dậy, gió ngừng thì nó lặn xuống. Còn cái dòng sông, nước cả dòng sông đó thì nó không có lặn, nó không có dừng, phải không? Như vậy thì cái mà nó còn nguyên vẹn, không có lặn, không có dừng, không có động. Còn cái động rồi lặn, lặn rồi động, thì hai cái đó, cái nào là thể là chủ, cái nào là bạn là khách. Sống là chủ hay là dòng sông là chủ? À, quý vị hiểu, sống là cái một phần nhỏ của dòng sông. Sống hết, sống lặn, dòng sông cũng còn nguyên vẹn, phải không? Bây giờ trở lại nội tâm của chúng ta, định nghĩa rõ tâm là cái gì. Quý vị trả lời câu đó cho chính xác đi coi, tâm là cái gì? Nói thẳng là tâm là cái biết. Có tâm cho nên thân mới có biết, phải không? Không tâm thì thân không biết. Thì tâm là cái biết. Như vậy, khi quý vị không nghĩ, không suy, không tính toán phân biệt, lúc đó quý vị có biết không? Có biết thì lúc đó có tâm. Như vậy thì khi nghĩ suy phân biệt thì cái biết đó là động. Còn khi không nghĩ suy phân biệt thì cái biết đó là sao? Là tịnh. Mà cái biết đó nó chỉ có ở một nơi ha, ở khắp nơi. Khi mình nghĩ suy thì cái biết đó ở đâu? Hoặc ở chỗ này, hoặc ở đâu trong này, phải không? À, nghe cái đầu mình nó lăn tăng, mình suy nghĩ thì nó trụ, có chỗ trụ. Còn khi mà mình không có khởi nghĩ, không có khởi tính, mà đụng đâu biết đó, cảnh chạm với mắt thì mắt biết, biết thấy tức là biết. Tiếng chạm lỗ tai thì nghe, nghe tức là biết. Rồi gió thổi chạm thân thì mát, biết. Thì như vậy cả toàn thân đều biết hết, mà nó không có chỗ. Còn cái kia khởi nghĩ thì cái biết nó có chỗ, nó có chỗ trụ. Đó. Quý vị nghe nó lăn tăn trong đầu, hoặc là khi nhắm mắt lại cái tưởng tượng như có cái hình bóng gì trong này, thì cái biết đó là cái biết. Tôi ví dụ như những lượng sóng dưới dòng sông, nó mạnh, nó nổi lên. Mà nổi lên mà cái nổi lên đó rồi lặn, chứ nó không phải còn mãi. Còn cái biết trùm hết là cái biết đầy khắp cả người chúng ta. Cho nên trong nhà thiền thường dùng cái câu: trong da, trên da chỗ nào không có máu, phải không? Trên da chỗ nào không có máu, cắt chỗ nào cũng ra máu được hết. Thì để thấy rằng khắp người chúng ta đều có cái biết. Mà có cái biết tức là có tâm. Mà tâm đó nó không có động, tâm đó nó không có trụ một chỗ, mà nó là trùm khắp. Thì cái sóng ở trên sông và cái dòng sông, thì quý vị đánh giá cái nào trường cửu, cái nào tạm thời. À, cái dòng sông mới trường cửu, những lượng sóng là cái tạm thời. Thì cái tâm mình trùm khắp cả thân, hằng biết, với cái biết nổi lên, lặn xuống, lăng xăng đó, thì cái lăng xăng là cái tạm bỡ, phải không? Mà mình chấp vào cái tạm bỡ đó cho là tâm mình, rồi quên bẵng cái thân thiệt, cái tâm thiệt của mình. Cho nên cái suy nghĩ lăng xăng đó với cái nhìn của Đức Phật, nó là cái bóng ở trong gương của ông Diễn Nha Đạt Đa thôi. Nó là cái bóng. Cho nên cái bóng đó nó là không thiệt, mà mình chấp cái bóng đó là thiệt, rồi ôm đầu, tức là ôm cái thiệt chạy đi là mình mất đầu. Đó, cho nên trong nhà thiền hay dùng cái từ cổng Phật đi cầu Phật. Đó, phải không? Nghĩa là như vậy thì mình đã có cái biết tràn trề đầy khắp hằng hữu, mà mình không có nhận cái đó, mà chỉ nhận cái biết lăng xăng si tính. Mà cái lăng xăng si tính là cái không thiệt, nhận cái không thiệt làm thiệt thì mình quên mất cái thiệt. Mà cái thiệt có lúc nào bỏ mình nữa không? Còn cái suy nghĩ thì có khi bỏ mình đó. Lúc mình ngủ nó đâu thèm suy nghĩ. Nhưng mà khi mình ngủ khắp người mình, giả sử mình đưa ngủ mà có ai lại déo cái mặt, mình có hay không? Déo với chân mình cũng hay. Như vậy thì lúc nào mình cũng có. Còn cái suy nghĩ có khi có, khi không, chợt còn chợt mất. Mình nắm cái chợt còn chợt mất là mình, thì đó là mình đã quên mình. Giống hệt diễn giả Đạt Đa ôm đầu chạy là mất đầu đó. Mà quý vị thấy, nếu chúng ta thấy diễn nhã Đạt Đa ôm đầu chạy là mất đầu, chúng ta có cười không? Ngu vừa phải thôi chứ ngu quá vậy, phải không? Nghe cái thật ôm đó mà chạy là mất, thì bây giờ nếu Phật nhìn chúng ta, Phật có cười không? Rồi sao cái bọn này nó ngu quá. Cái thật đó chỉ bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mà không chịu nhận, cứ nhận cái lăng xăng nó cho là mình nè. Sao mà ngu quá vậy? Mà Phật thấy mình ngu quá rồi Phật sao? Phật thương. Ngu quá, cũng như mình thấy mấy người điên mình thương vậy đó, phải không? Mấy người ngu mà sàng sàng thì ít thương. Ngu quá chứ ngu rồi thấy tội quá, không biết làm sao nói cho nó hiểu. Bởi vậy nên Phật nó thấy chúng sinh khổ, Phật thương. Thương mà tìm đủ cách nói, đủ cách dạy mà chúng ta cũng không hiểu. Rồi nói Phật nói cái gì trên trời trên mây nghe không hiểu gì hết, phải không? Phật nói trên trời trên mây hay nói thực trong cuộc sống của mình? Đó, hai cái đó quý vị thấy. Một bên là sống, một bên là dòng sông. Ai cũng biết sống là cái tạm bợ, dòng sông mới là thường đối với cái hiện tại. Thì như vậy, chúng ta quan trọng là quan trọng cái dòng sông, chứ không phải quan trọng những lượng sống. Thì cũng như vậy, tâm chúng ta trùm khắp hằng biết, cái đó mới là cái thật. Mà chúng ta không nhớ, mà cứ nhớ những cái hơn thua, phải quấy tốt xấu khen chê, nhớ mấy cái đó không à? Quý vị ngồi lại cả ngày nói cái gì, nghĩ cái gì, toàn mấy cái đó, phải không? Nè, cái ông thầy này hay quá, ông thầy kia dở quá, ông thầy này có bộ nói có duyên, ông thầy kia nói không vô duyên gì đủ thứ hết, cứ lẩn bẩn có nhiêu đó hoài, rồi buồn rồi trách rồi phiền não với nhau, quên mất cái thật của mình hiện tại. Như vậy có phải là các thiền sư nói mình luôn luôn mình ôm Phật mình ngủ, phải không? Đó, mình cõng Phật mình đi, ôm Phật ngủ, cõng Phật đi mà không biết Phật. Đó là một cái xấu hổ của mình. Đây muốn nói cho quý vị biết mình có một cái thật như vậy, chứ không phải không có. Mà tại vì chúng ta cứ nhận những cái giả làm thật rồi quên mất cái thật. Cho nên tu thiền là gì? Tức là dừng cái giả lại, đừng theo nó nữa. Cái giả nó lặn xuống rồi, bất chợt lúc nào đó cái mình cười ồ lên cái rằng mình à, cái thật nó trùng hết. Thì thấy được cái thật như vậy là mình mới không còn lầm mê. Còn mình chỉ biết có cái giả mà không bao giờ biết cái thật, thì đó quả là chúng ta vốn là diễn nhã Đạt Đa, phải không? Đi đâu cũng ôm đầu chạy là mất đầu cả ngày như vậy đó. Đó là cái ý nghĩa cho quý vị thấy. Ở trong đây tôi nói rằng Phật nói thân vô thường, thân giả dối đau khổ. Kế đó thì Ngài chỉ ra mình có cái pháp thân bất sanh bất diệt, có sẵn trường tồn mà mình không thấy. Mà cái đó trong nhà Phật thường dụ nó là hạt châu, một châu quý vô giá. Đó là chúng tôi đang nói thiền với quý vị. Tại sao vậy? Bởi vì thiền là một phương pháp tu để thấy được lẽ thật nơi con người, thấy được nơi con người những cái gì giả biết là giả, những cái gì thật biết là thật. Cho nên chủ trương của thiền tông là kiến tánh, Tánh là gì? Là Phật tánh, là Pháp thân, là hòn ngọc vô giá. Kiến tánh là thấy được cái bản tánh hay là Phật tánh của chính mình. Sau khi biết rõ cái giả rồi, chúng ta không còn bị mê lầm nữa. Bây giờ chúng ta mới bước qua tìm cái thật, nhìn ra cái thật. Chúng ta không còn bị cái giả lôi cuốn vào đường sanh tử. Nhận ra cái thật, chúng ta sống an nhàn tự tại trong cái bất sanh bất diệt, tức là Phật tánh, là Pháp thân, là hòn ngọc báo vô giá vậy. Như vậy thì tu không phải hủy hoại, không phải tiêu diệt cái thân tạm bợ đau khổ này, mà chính khéo khôn ngay cái tạm bợ đó tìm ra cái chân thật. Cho nên trong luận Đại Trượng Phu nói rằng như một cái thùng rác đầy nhớp, ở dưới cái thùng rác đầy nhớp người ta có một cái hòn ngọc quý. Biết cái hòn ngọc quý đã đựng dưới cái đống rác nhơ thì chúng ta phải làm sao? Tức là phải bươi cái rác nhơ ra để lấy cái hòn ngọc quý. Cũng như vậy, thân nhớp nhúa vô thường có cái chân thường ở trong đó, chúng ta phải ngay nơi đó mà bươi ra mà tìm để cho thấy. Cho nên nhà thiền thường dạy chúng ta tu là phải sao? Là phải phản quan, phải không? Phải nhìn lại mình đó, thấy tường tận cái giả thế nào, rồi phân được cái thật. Đó là phản quan tự kỷ đó, phản quan lại chính mình. Đó là cái lý, cái nghĩa mà người tu phải thực hành. Chứ không thì chúng ta không biết tại sao phải phản quan. Tu người ta đi nơi này nơi kia tìm cái gì mới lạ, cứ ngó là mình hoài có gì đâu. Nhưng mà sự thật, cái quý của mình nó sẵn ở nơi cái giả dối này. Thế nên chủ yếu của Đạo Phật hay chủ yếu của Thiền Tông là phải tu bằng trí tuệ, chứ không phải tu bằng cái mờ mịt. Nếu tu thiền bằng lối điểm đạo hay xuất hồn là không phải tu thiền theo Đạo Phật. Tu thiền theo Đạo Phật là tu bằng trí tuệ, thấy được cái thật nơi người và sống trở về cái chân thật đó. Như vậy thiền và Phật dạy có khác nhau không? Học thiền là học tất cả những gì Phật dạy trong kinh, biết cái nào là giả thì loại ra, không để nó lôi cuốn mình nữa. Biết cái nào là thật thì hằng sống với cái chân thật đó. Đó là tu thiền. Như vậy thì tu thiền với kinh Phật dạy không có hai, không có khác. Còn nói rằng lại đây tôi điểm đạo cho cái rồi sẽ thấy đạo, hay là tu xuất hồn ra lên trên trời trên mây gì đó để tìm thiện tri thức hay tìm minh sư, thì cái đó là sao? Đó là không phải là cái tu theo Đạo Phật. Đạo Phật tu thiền là phản quan lại mình, nhìn ra cho đúng cái gì là giả đừng lầm, cái gì là thật phải biết để mà sống. Như vậy đó là tu thiền. Mà trong kinh tất cả lời dạy của Phật đều chỉ rõ lẽ hư thực cho chúng ta thấy tường tận, không có che giấu chút nào hết.